Chương 6. Hình thức nhà nước. 1. Khái niệm hình thức nhà nước. Trong tiếng Việt, hình thức được hiểu là cái chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung, hoặc hình thức là cách thể hiện, cách tiến hành, một hoạt động, với ý nghĩa là một khái niệm trong chương trình lý luận về nhà nước. Khái niệm hình thức nhà nước được hiểu gần với ý nghĩa là cách thức thể hiện, cách thức tiến hành một hoạt động. Nhìn từ góc độ triết học, hình thức là vấn đề thuộc về cặp phạm trù hình thức và nội dung, trong đó nội dung là toàn bộ những yếu tố và sự tương tác giữa các yếu tố ấy với nhau và với các sự vật, hiện tượng khác, còn hình thức là phương thức tồn tại và là biểu hiện của nội dung đó ra bên ngoài. Chú thích: Hội đồng chỉ đạo biên soạn quốc gia, bộ môn khoa học Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo trình triết học Marx Lenin, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 2004, trang 270, hết chú thích. Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì nội dung là mặt chủ đạo, năng động, còn hình thức là mặt tương đối ổn định, thay đổi tùy theo sự thay đổi của nội dung. Nhưng hình thức cũng có sự tác động ngược trở lại nội dung. Khi hình thức thích ứng với nội dung thì thúc đẩy sự phát triển của nội dung. Ngược lại, khi hình thức không tương ứng với nội dung thì nó trở thành kìm hãm sự phát triển của nội dung. Mọi sự vật đều có hình thức tồn tại của nó. Nội dung và hình thức liên quan mật thiết với nhau. Không có nội dung sẽ không có hình thức, và ngược lại, không có hình thức tồn tại, tức là không có nội dung. Chính vì vậy, nghiên cứu nhà nước cũng như nghiên cứu các sự vật hiện tượng khác đòi hỏi chúng ta phải hiểu được nội dung và hình thức của nó. Đối với nhà nước, yếu tố đóng vai trò nội dung trong trường hợp này chính là quyền lực nhà nước. Chính vì thế, nghiên cứu hình thức nhà nước là làm sáng tỏ vấn đề quyền lực nhà nước được thể hiện và thực hiện như thế nào trong đời sống xã hội. Trong các tài liệu về lý luận nhà nước ở Việt Nam, hiện còn có những quan điểm khác nhau về các yếu tố hợp thành khái niệm hình thức nhà nước. Có quan điểm cho rằng hình thức nhà nước được hợp thành từ hai yếu tố là hình thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước. Có quan điểm cho rằng ngoài hai yếu tố nói trên, hình thức nhà nước còn bao gồm yếu tố chính trị. Và đây cũng là quan điểm được thừa nhận rộng rãi tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, nếu đối chiếu với khái niệm hình thức trong tiếng Việt, chế độ chính trị là yếu tố phản ánh cách thức tiến hành hoạt động trong khái niệm hình thức và trong phạm vi của bài này. Chế độ chính trị chính là cách thức thực hiện quyền lực nhà nước. Từ lập luận trên, hình thức nhà nước được hiểu là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước. Như vậy, hai vấn đề của hình thức nhà nước bao gồm: Một là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước. Xét dưới góc độ các bộ phận hợp thành theo cách phân chia phổ biến hiện nay, quyền lực nhà nước được hợp thành từ ba bộ phận là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Chú thích: Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, khoa luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Kim Quế chủ biên, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, trang 101, hết chú thích. Trên thực tế, ba bộ phận này cũng có quyền lực nhà nước, được tổ chức theo các nguyên tắc khác nhau, phân quyền, tập quyền, tản quyền sẽ dẫn đến các hình thức nhà nước khác nhau. Chú thích: Cũng có những quan điểm phân chia quyền lực nhà nước thành nhiều bộ phận hơn, xem Nguyễn Thị Hồi, tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước và kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới, nhà xuất bản Tư pháp năm 2005, trang 118. Theo các nhà lập hiến ở một số nước Mỹ Latin, quyền lực nhà nước không chỉ có tam quyền mà là tứ quyền, tức là ngoài ba quyền trên còn có thêm quyền bầu cử. Quyền này thuộc về tổ chức bầu cử, gồm toàn thể công dân đạt đến độ tuổi theo luật định và đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Trong dự thảo Hiến pháp Nicaragua năm 1986 do Đảng Xã hội Thiên Chúa Giáo đối lập đưa ra còn nhắc tới ngũ quyền. Ngoài bốn quyền trên còn có quyền kiểm tra do Tổng Thanh tra Nhà nước và bộ máy dưới quyền ông ta thực hiện. Hiến pháp Algeria năm 1976 quy định tới lục quyền. Quyền chính trị thuộc về đảng cầm quyền, quyền lập pháp thuộc về nghị viện, quyền hành pháp thuộc về tổng thống, quyền tư pháp thuộc về tòa án, quyền kiểm tra thuộc về các cơ quan khác nhau của nhà nước và quyền tổ chức thuộc về cơ quan có chức năng xây dựng và sửa đổi hiến pháp. Hết chú thích. Trong khái niệm hình thức nhà nước, hình thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nước. Hai là phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước, đó là cách thực hiện quyền lực hay là cách cai trị của nhà nước. Ví dụ, nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước bằng cách tuyên truyền, vận động hay sử dụng sức mạnh cưỡng chế. Hình thức nhà nước là một vấn đề quan trọng của việc tổ chức và hoạt động nhà nước. Việc cơ cấu tổ chức các cơ quan nhà nước, quyền nghĩa vụ của từng cơ quan nhà nước, mối quan hệ giữa chúng với nhau, nguồn gốc quyền lực nhà nước đều phụ thuộc vào vấn đề chính thể và cơ cấu lãnh thổ của nhà nước. Ngược lại, vấn đề chính thể, cơ cấu lãnh thổ nhà nước lại có tác động đến cơ cấu, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Hình thức nhà nước trong khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là khái niệm được hợp thành bởi ba yếu tố là hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị. Trong đó, hình thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, còn chế độ chính trị chính là yếu tố phản ánh phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. 1.1 Hình thức chính thể. 1.1.1 Khái niệm hình thức chính thể. Khi giải thích về chính thể, hiện nay còn nhiều quan điểm, cách lý giải khác nhau. Theo từ điển luật học, chính thể là hình thức thể hiện chính quyền của nhà nước căn cứ vào thể thức thành lập và thực hành quyền lực nhà nước ở cấp tối cao. Hay một số tác giả đồng nghĩa chính thể với chế độ chính trị. Chính thể của một quốc gia có thể định nghĩa như là cách tổ chức và điều hành quyền chủ thể trong một quốc gia đó, hoặc theo giáo sư Duveger, có thể định nghĩa chính thể của một quốc gia như là một số giải pháp được lựa chọn để giải quyết bốn vấn đề chính liên quan đến các tổ chức chính trị của một quốc gia. Đó là: 1. Loại vấn đề liên quan đến căn bản triết lý hay tinh thần của chế độ. Tại sao quyền chủ thể trong một quốc gia lại được giao cho một người mà thôi, hay một nhóm người? Tại sao nhân dân trong một nước lại phục tùng người đó? 2. Loại vấn đề liên quan đến việc lựa chọn nhà cầm quyền, phương pháp chỉ định hay phương pháp bầu cử. 3. Loại vấn đề liên quan đến cách tổ chức cơ quan nắm quyền thống trị. 4. Loại vấn đề liên quan tới sự hạn chế quyền hành của cơ quan nắm quyền chủ thể hay quyền thống trị cũng vậy. Hoặc chính thể là xét mô hình tổ chức nhà nước dưới góc độ cách thức thành lập, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ giữa các cơ quan cấu thành nên bộ máy nhà nước. Trước hết là mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia với nhân dân. Từ những cách giải thích trên có thể hiểu, hình thức chính thể là sự biểu hiện bề ngoài thành mô hình, hình dáng của nhà nước thông qua cách thức thành lập, cơ cấu bên trong của việc tổ chức, vị trí, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ của các cơ quan nhà nước cấu tạo nên nhà nước và bản chất nguồn gốc của quyền lực nhà nước. Như vậy, hình thức chính thể của nhà nước cho chúng ta biết hình dáng bên ngoài của nhà nước, hình thức chính thể phản ánh được cách thức tổ chức quyền lực nhà nước. Mặc dù hình thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước đều là những yếu tố phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, nhưng hình thức chính thể phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nước ở trung ương, thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước. Vì thế, nghiên cứu hình thức chính thể thực chất phải làm sáng tỏ được các vấn đề sau: quyền lực nhà nước thuộc về cơ quan nào, do cơ quan nhà nước nào nắm giữ. Trong nhà nước chủ nô, phong kiến, quyền lực nhà nước thường tập trung vào vua, nhà vua thường nắm giữ toàn bộ quyền lực nhà nước. Trong nhà nước tư sản, quyền lực nhà nước, theo nguyên tắc tam quyền phân lập, được chia cho ba cơ quan nhà nước tương ứng nắm giữ: quyền lập pháp trao cho nghị quyện, quyền hành pháp trao cho chính phủ và quyền tư pháp trao cho tòa án tối cao. Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhà nước do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân thành lập, nắm giữ. Cơ quan nhà nước nắm giữ quyền lực nhà nước được thành lập như thế nào? Vấn đề này tùy thuộc vào việc lý giải nguồn gốc của quyền lực nhà nước. Có hai cách thức thành lập các cơ quan tối cao của quyền lực nhà nước: một là thế tập, hai là bầu cử. Mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước nắm giữ quyền lực nhà nước, điều này còn có nghĩa là xem xét mối quan hệ về thẩm quyền của cơ quan nhà nước này đối với cơ quan nhà nước khác, cũng như mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân. Như vậy, hình thức chính thể của nhà nước chính là mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước được phân tích dưới góc độ tổ chức, hoạt động và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân. Hay nói cách khác khái quát hơn, thông qua hình thức chính thể cho chúng ta biết nhà nước đó do ai thống trị và thống trị như thế nào. Quyền lực nhà nước được tổ chức tập trung hay phân tán cũng tạo ra nhiều dạng hình thức tổ chức nhà nước. Nghiên cứu hình thức chính thể của nhà nước chính là xem xét cách thức tổ chức quyền lực nhà nước nhìn từ góc độ các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và các cơ quan nắm giữ các quyền lực này. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng nghiên cứu hình thức chính thể là nghiên cứu cách thức tổ chức quyền lực nhà nước theo chiều ngang giữa các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, hay nói cách khác là giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương. Từ lập luận trên, trong các tài liệu giáo trình phổ biến ở Việt Nam, hiện nay, mặc dù còn có sự khác biệt nhất định, nhưng nhìn chung hình thức chính thể được hiểu là cách tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước và xác lập những mối quan hệ cơ bản giữa các cơ quan đó với nhau. Cách tổ chức trình tự lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước khác nhau dẫn đến các hình thức chính thể khác nhau. Đây cũng chính là các căn cứ để phân loại hình thức chính thể. 1.1.2 Phân loại hình thức chính thể. Trong lịch sử phát triển của việc tổ chức quyền lực nhà nước, có hai hình thức cơ bản xác định chính thể của nhà nước căn cứ vào cách thức trình tự thành lập các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước và thẩm quyền của các cơ quan này. Hình thức chính thể được chia thành hai loại cơ bản là chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa. Quy trình xác định hình thức chính thể của bất kỳ nhà nước nào trước hết phải căn cứ vào người đứng đầu nhà nước, nguyên thủ quốc gia để xác định nhà nước đó thuộc loại quân chủ hay dân chủ cộng hòa. Nếu nguyên thủ quốc gia được hình thành bằng phương pháp truyền ngôi thì đây là nhà nước quân chủ, và ngược lại, bằng phương pháp bầu cử thì thuộc loại cộng hòa. Bản thân loại hình quân chủ hay cộng hòa cũng có nhiều loại khác nhau. Chính thể quân chủ, thuật ngữ quân chủ có nguồn gốc Hy Lạp là monostachai, được ghép từ hai từ monos có nghĩa là một và achai có nghĩa là chính quyền, tức là chính quyền nằm trong tay một người. Đây là mô hình tổ chức nhà nước tiêu biểu của xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến. Chính thể quân chủ là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay người đứng đầu nhà nước và được chuyển giao theo nguyên tắc thừa kế, cha truyền con nối. Hình thức chính thể này có các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay người đứng đầu nhà nước. Người đứng đầu bộ máy nhà nước trong các nhà nước có hình thức chính thể quân chủ chính là các vua chúa với các tên gọi khác nhau như là vua, nữ hoàng, hoàng đế, thiên hoàng, v.v. thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại. Quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hoặc một phần vào nhà vua. Nhà vua nắm giữ cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, hoặc có các cơ quan nhà nước khác san sẻ quyền lực với nhà vua. Ví dụ, trong các nhà nước phong kiến Trung Quốc, Việt Nam, Pháp, nhà vua thường nắm giữ các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Còn các nước quân chủ như Bỉ, Thái Lan, Nhật Bản, Anh tuy là nguyên thủ quốc gia nhưng quyền hạn của nhà vua không đáng kể và bị hạn chế trên cả ba phương diện lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nghị viện, chính phủ. Ở Vương quốc Anh, nữ hoàng là người đứng đầu nhà nước, nhưng bên cạnh nữ hoàng còn có nghị viện giữ quyền lập pháp và quyền hành pháp thuộc về chính phủ. Trên thực tế, quyền lực của nữ hoàng chỉ mang tính đại diện, ít thực quyền. Trong mô hình tổ chức nhà nước này, các thần dân, những thành viên sống trong lãnh thổ quốc gia đó là những người không có quyền tham gia vào các công việc nhà nước. Thứ hai, quyền lực tối cao của nhà nước hình thành bằng con đường thừa kế. Trong hình thức chính thể quân chủ, quyền lực nhà nước mà người đứng đầu nhà nước có được là do được chuyển giao theo nguyên tắc thừa kế cha truyền con nối. Nhà vua trước khi chết sẽ chỉ định người thay thế mình, thường là con trai trưởng, nắm giữ ngôi vua sau khi mình chết. Thứ ba, quyền lực nhà vua có được là suốt đời, thời gian nắm giữ quyền lực. Nhà vua thường nắm giữ quyền lực suốt đời bởi vì vấn đề thừa kế quyền lực do nhà vua nắm giữ chỉ được mang tính chính thức chuyển giao khi nhà vua chết đi. Tùy thuộc vào khả năng nắm giữ quyền lực nhà nước của nhà vua, chính thể quân chủ được chia thành hai loại là chính thể quân chủ tuyệt đối và chính thể quân chủ hạn chế. Chính thể quân chủ tuyệt đối là hình thức chính thể, trong đó người đứng đầu nhà nước, vua, có quyền lực vô hạn. Nhà vua có quyền đặt ra pháp luật, lập pháp, có quyền tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các quan lại để thi hành pháp luật do vua đặt ra, hành pháp. Vua cũng là người có quyền xét xử cao nhất, tư pháp. Chính vì quân chủ tuyệt đối tồn tại chủ yếu trong các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. Chính thể quân chủ hạn chế là hình thức chính thể trong đó quyền lực của nhà vua bị hạn chế, phải nhường quyền lực cho các thiết chế khác của nhà nước, trước hết là quốc hội, cơ quan mới xuất hiện trong cách mạng tư sản do nhân dân trực tiếp bầu ra, rồi sau đó phải nhường tiếp cho chính phủ, cơ quan được hình thành trên cơ sở của quốc hội. Hiến pháp là văn bản thể hiện sự hạn chế và nhường chỗ này. Do đó, mô hình quân chủ hạn chế còn được gọi là quân chủ lập hiến. Hiện nay, một trong những mô hình phổ biến của hình thức chính thể quân chủ hạn chế là quân chủ đại nghị, Anh, Nhật Bản. Hình thức chính thể quân chủ là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước lâu đời nhất, trong đó các nhà cầm quyền theo nguyên tắc cha truyền con nối gắn với thần quyền hầu hết mang tính chuyên chế của quyền lực nhà nước. Quyền lực chuyên chế thường được khẳng định nhà vua có thần thánh để cai trị thiên hạ. Chế độ quân chủ vẫn còn thịnh hành cho đến tận những năm đầu của thế kỷ 20. Một số nước hiện nay vẫn mang hình thức tổ chức theo chế độ quân chủ, nhưng nội dung chứa đựng nhiều yếu tố dân chủ. Chính thể Cộng hòa, thuật ngữ Cộng hòa có nguồn gốc là Respublika Ces Bolivie, có nghĩa là nhà nước là công việc của nhân dân. Mô hình tổ chức nhà nước này xuất hiện từ thời cổ đại La Mã Hy Lạp, nhưng đến thời kỳ phong kiến, nó bị loại dần và đến chế độ chính trị tư bản mới trở thành mô hình phổ biến. Chế độ chính trị Cộng Hòa còn được gọi là chế độ chính trị dân chủ. Dân chủ cũng là thuật ngữ có nguồn gốc từ cổ Hy Lạp. Democrat có nghĩa là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Cộng Hòa trong từ điển Bách Khoa Việt Nam cũng được giải nghĩa là hình thức tổ chức nhà nước, trong đó các cơ quan quyền lực cao nhất do bầu cử mà ra, hoặc được các cơ quan đại diện toàn quốc, nghị viện quốc hội bổ nhiệm trong một thời gian nhất định, nhiệm kỳ. Chính thể Cộng Hòa là hình thức chính thể, trong đó quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan hoặc một số cơ quan nhà nước được thành lập bằng cách bầu cử và nắm giữ quyền lực trong một thời gian nhất định, gọi là nhiệm kỳ. Chính thể Cộng Hòa xuất hiện từ thời cổ đại của châu Âu như là một hình thức tổ chức nhà nước đối lập với chính thể quân chủ. Đây là mô hình tổ chức quyền lực nhà nước phổ biến của xã hội tư bản chủ nghĩa. Xã hội mà ở đó nguyên thủ quốc gia do bầu cử mà ra, nhân dân ít nhiều có quyền lợi và được tham gia vào công cuộc quản lý nhà nước, công việc chính trị. Chính thể Cộng Hòa là loại hình tổ chức nhà nước dân chủ mà ở đó quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nếu như hình thức chính thể quân chủ, tính chuyên chế quyền lực nhà nước tập trung vào trong tay một vị vua được truyền ngôi theo nguyên tắc thế tập, nhân dân ở mọi tầng lớp không có quyền tham gia vào công việc nhà nước, trừ quý tộc phong kiến, thì trong hình thức nhà nước theo chế độ bầu cử, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được gọi là chính thể Cộng Hòa. So với thể chế quân chủ, thì việc tổ chức nhà nước theo thể thức Cộng Hòa là dân chủ tiến bộ hơn. Sở dĩ như vậy bởi vì việc tổ chức nhà nước này đã cố gắng đoạn tuyệt với cách thức tổ chức của chế độ phong kiến. Nguyên thủ quốc gia do bầu cử mà ra, nhân dân ở các mức độ khác nhau là chủ thể, có quyền tham gia vào các công việc nhà nước, được hiến pháp tuyên bố quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Chính thể Cộng Hòa có các đặc điểm sau. Thứ nhất, quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan hoặc một số cơ quan nhà nước. Ví dụ, ở các nước xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, nên nó chỉ thuộc về cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân thành lập. Ở các nước tư sản, quyền lực nhà nước được trao cho chính phủ, nghị viện và tòa án nắm giữ. Thứ hai, các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao này được hình thành bằng con đường bầu cử. Tất cả các cơ quan quyền lực tối cao như nguyên thủ quốc gia, cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp được thành lập trên cơ sở của chế độ bầu cử. Thứ ba, các cơ quan quyền lực tối cao nắm giữ quyền lực trong một thời hạn nhất định được gọi là nhiệm kỳ. Ví dụ, nhiệm kỳ của Quốc hội Việt Nam là 5 năm, nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ là 4 năm. Kết thúc nhiệm kỳ, các cơ quan quyền lực tối cao được thành lập lại bằng quyền bầu cử của nhân dân. Tùy thuộc vào quyền bầu cử để thành lập các cơ quan tối cao của quyền lực nhà nước, hình thức chính thể Cộng hòa được chia thành hai loại cơ bản là Cộng hòa dân chủ và Cộng hòa quý tộc. Cộng hòa quý tộc là hình thức chính thể, trong đó quyền tham gia bầu cử để lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước chỉ quy định đối với tầng lớp quý tộc. Loại hình thức chính thể này không phổ biến trong lịch sử mà chỉ xuất hiện ở một số nhà nước như Cộng hòa quý tộc chủ nô Spark ở Hy Lạp, Cộng hòa quý tộc chủ nô La Mã. Cộng hòa dân chủ là hình thức chính thể, trong đó quyền tham gia bầu cử để lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước được quy định đối với tất cả các tầng lớp nhân dân, mang tính phổ thông, không có tính đặc quyền đặc lợi. Ví dụ, nhà nước Việt Nam có chính thể Cộng hòa dân chủ, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất được bầu cử theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Như vậy, có nhiều cách khác nhau trong việc tổ chức và thực hiện quyền lực tối cao của nhà nước, nhưng chính thể quân chủ và chính thể Cộng hòa là hai loại chính thể cơ bản của nhà nước. Ngoài ra, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước nắm giữ quyền lực tối cao của nhà nước, mỗi loại chính thể nói trên lại có những biến dạng nhất định. Các biến dạng này sẽ được xem xét cụ thể tương ứng với các kiểu nhà nước trong lịch sử. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, do nhiều yếu tố khác nhau tác động, các hình thức chính thể cũng có những điểm khác biệt. Vì vậy, khi nghiên cứu hình thức chính thể của một nhà nước, nhất định phải gắn nó với những điều kiện lịch sử cụ thể. Theo các Marx và Engels, các nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ có một loại hình chính thể là Cộng hòa, với các biến dạng là Cộng sản Paris, Cộng hòa Xô Viết và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân, và nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ nên sử dụng chính thể Cộng hòa vì nó cho phép thể hiện quyền lực nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân có thể thay thế nhau trong quản lý chính quyền. 1.2. Hình thức cấu trúc nhà nước. 1.2.1. Khái niệm hình thức cấu trúc. Hình thức cấu trúc nhà nước là mô hình nhà nước được xem xét dưới góc độ cấu trúc, lãnh thổ, hợp thành quốc gia, mối quan hệ giữa nhà nước toàn thể với các đơn vị lãnh thổ cấu thành. Hình thức cấu trúc là sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập những mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau, giữa trung ương với địa phương. Hình thức cấu trúc nhà nước là một trong hai yếu tố của hình thức nhà nước phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nước. Điểm khác biệt cơ bản giữa hình thức cấu trúc nhà nước so với hình thức chính thể là hình thức cấu trúc nhà nước phản ánh mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương, giữa nhà nước với các đơn vị hành chính lãnh thổ hợp thành nhà nước. Do đó, hình thức cấu trúc nhà nước phản ánh việc tổ chức quyền lực nhà nước theo chiều dọc từ trung ương xuống địa phương và quyền lực đó, theo lý thuyết của các học giả tư sản phải phân chia giữa trung ương và địa phương, của các lý thuyết gia xã hội chủ nghĩa, là sự phân công phân nhiệm rạch ròi giữa trung ương với địa phương. Để hiểu được khái niệm hình thức cấu trúc nhà nước, cần làm rõ khái niệm đơn vị hành chính lãnh và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Đơn vị hành chính lãnh thổ là bộ phận hợp thành lãnh thổ của nhà nước, có địa giới hành chính riêng, có các cơ quan nhà nước tương ứng được thành lập để tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. Ví dụ ở Việt Nam, các cơ quan hành chính được phân định như sau. Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã, thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị xã, huyện chia thành xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã, quận chia thành phường. Điều 118, Hiến pháp năm 1992. Ở các nhà nước khác nhau, tùy thuộc vào mô hình tổ chức chính quyền mà hình thành nên các cơ quan nhà nước tương ứng và hình thành nên mối quan hệ giữa trung ương và địa phương đặc thù. Ví dụ, theo mô hình của các nhà nước trong hệ thống pháp luật Anglo-Saxon, nơi cơ chế phân quyền được áp dụng một cách đầy đủ nhất, chính quyền địa phương không có sự trực thuộc và bảo trợ của cấp trên. Mọi cấp chính quyền đều trực thuộc pháp luật. Khi có tranh chấp giữa trung ương với địa phương đều giải quyết bằng hoạt động xét xử của tòa án. Theo mô hình của các nước thuộc hệ thống châu Âu lục địa, nơi có sự kết hợp giữa cơ chế phân quyền và tản quyền, ngoài việc chịu sự bảo trợ của cấp trên, chính quyền địa phương còn chịu sự giám sát chặt chẽ của đại diện của trung ương cử về địa phương. Theo mô hình của các nước xã hội chủ nghĩa, chính quyền địa phương được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền trung ương do bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền. Xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước của trung ương và địa phương là việc xác định thẩm quyền giữa chúng với nhau. Các thẩm quyền này thể hiện sự tác động giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương và ngược lại. Như vậy, hình thức cấu trúc nhà nước là cách tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước đặt trong mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương, cách xác định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước này với nhau. Việc xác định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương như thế nào, theo cách thức ra sao trong việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, sẽ tạo ra những hình thức cấu trúc nhà nước khác nhau, các loại hình thức cấu trúc nhà nước. 1.2.2 Phân loại hình thức cấu trúc. Có hai loại hình thức cấu trúc nhà nước cơ bản là hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang. Nhà nước đơn nhất là nhà nước mà lãnh thổ của nó được hình thành từ một lãnh thổ duy nhất. Lãnh thổ này được chia thành các đơn vị hành chính trực thuộc. Nhà nước có chủ quyền quốc gia chung, có hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý chung cho toàn lãnh thổ. Công dân chỉ có một quốc tịch, đồng thời có một hệ thống pháp luật chung cho toàn lãnh thổ. Nhà nước đơn nhất có một số dấu hiệu sau đây. Có chủ quyền quốc gia duy nhất. Chủ quyền quốc gia thể hiện nội dung chính trị pháp lý của nhà nước trong việc thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước. Ở nhà nước đơn nhất chỉ có một chủ quyền chung duy nhất, nghĩa là trong hoạt động đối nội và đối ngoại chỉ có một chủ thể duy nhất có những thẩm quyền này. Các đơn vị hành chính trực thuộc không có chủ quyền quốc gia, các cơ quan nhà nước ở các đơn vị hành chính trực thuộc không có quyền quyết định những vấn đề về đối nội và đối ngoại. Ví dụ ở Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền quyết định những vấn đề đối nội và đối ngoại cho toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam. Công dân có một quốc tịch. Quốc tịch là chế độ pháp lý thể hiện mối quan hệ chính trị pháp lý ổn định, bền vững giữa công dân với một nhà nước trong việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ pháp lý với nhau. Ví dụ ở Việt Nam, công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch, tức là chỉ có mối quan hệ pháp lý về quyền và nghĩa vụ pháp lý với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có một hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất cho toàn lãnh thổ. Ở các nhà nước đơn nhất chỉ có một hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương xuống địa phương. Ví dụ ở Việt Nam chỉ có một bộ máy cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương xuống địa phương cho toàn lãnh thổ. Ở trung ương bao gồm các cơ quan nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ở địa phương bao gồm Hội đồng Nhân dân các cấp, Ủy ban Nhân dân các cấp, Tòa án Nhân dân các cấp và Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp có một hệ thống pháp luật thống nhất. Do có một chủ quyền thống nhất nên nhà nước đơn nhất cũng chỉ có một hệ thống pháp luật thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội và để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước. Nhà nước liên bang là nhà nước hợp thành từ hai hay nhiều nước thành viên. Lãnh thổ của nhà nước liên bang bao gồm lãnh thổ của các nhà nước khác. Những nhà nước này được gọi là các chủ thể liên bang. Ở các nước, tên gọi của chủ thể liên bang rất đa dạng. Ví dụ, bang State ở Ấn Độ, Brazil, Malaysia, Mexico, xứ Plain ở Áo, Cộng hòa Liên bang Đức, Tổng Canton ở Thụy Sĩ, tỉnh Province ở Argentina, vân vân. Ở Cộng hòa Liên bang Nga, trong số 89 chủ thể liên bang, có 21 nước Cộng hòa, 6 vùng, 49 tỉnh, 2 thành phố trực thuộc liên bang, 11 khu tự trị, tỉnh tự trị. Dấu hiệu tổ chức nhà nước của các chủ thể liên bang thể hiện ở chỗ mỗi chủ thể có quyền thông qua hiến pháp của mình. Tuy nhiên, không phải chủ thể nào cũng có hiến pháp riêng. Hiện nay trên thế giới không có hiến pháp của nước nào công nhận quyền của các chủ thể liên bang tách ra khỏi liên bang. Lịch sử của một số nhà nước liên bang cho thấy, việc một vài chủ thể liên bang tự tách ra khỏi liên bang sẽ dẫn đến xung đột vũ trang. Ví dụ, cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1988 đến năm 1994 ở Nam Tư dẫn đến việc chia nước này thành 5 nước. Tuy nhiên, cũng có trường hợp tách khỏi liên bang bằng con đường thương lượng. Ví dụ, năm 1965, Singapore tách khỏi Malaysia. Hiến pháp của một số nước liên bang đề cập đến việc tiếp nhận các thành viên mới. Ví dụ, phần 1 khoảng 3 điều 4 Hiến pháp Mỹ quy định, Quốc hội có thể chấp nhận cho nhập vào liên bang những bang mới, nhưng bang mới không được thiết lập trong phạm vi lãnh thổ của một bang khác và không bang nào được phép thành lập bằng cách sáp nhập hai hay nhiều bang hoặc nhiều phần của các bang nếu không được sự đồng ý của Quốc hội. Trong nhà nước liên bang vừa có chủ quyền quốc gia của nhà nước liên bang, vừa có chủ quyền của các nhà nước thành viên, có hai hệ thống cơ quan nhà nước, một hệ thống chung cho toàn liên bang và một hệ thống trong mỗi nước thành viên. Công dân có hai quốc tịch, nhà nước liên bang có những dấu hiệu sau đây. Nhà nước liên bang hợp thành từ hai nhà nước thành viên trở lên. Trước khi gia nhập liên bang, các nhà nước thành viên trong liên bang là các nhà nước đơn nhất. Nước Mỹ khi thành lập có 13 bang, Singapore trước năm 1965 là thành viên của liên bang Malaysia. Có hai loại chủ quyền quốc gia trong nhà nước liên bang, chủ quyền của nhà nước liên bang và chủ quyền của nhà nước thành viên. Trước khi là thành viên trong các nhà nước liên bang, các nước thành viên, các bang ở các mức độ khác nhau có các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước và có chủ quyền riêng của mình. Khi gia nhập liên bang, một phần của chủ quyền này được chuyển giao cho liên bang. Để tránh sự mâu thuẫn giữa hai loại chủ quyền này, các nhà nước liên bang đều có những cơ chế phân chia chủ quyền nhất định. Các nước thành viên của liên bang nhà nước tư sản không phải là nhà nước đúng nghĩa của từ này. Chúng không có chủ quyền về đối nội và nhất là về đối ngoại. Hiến pháp liên bang nghiêm cấm các nước thành viên ký kết hợp tác với nước ngoài về những vấn đề chính trị. Trong việc tổ chức nhà nước liên bang, vấn đề rất quan trọng là phân chia quyền lực giữa liên bang với các nước thành viên, phân quyền theo chiều dọc. Nhiều khi sự phân quyền này còn quan trọng hơn việc phân chia quyền lực nhà nước giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp. Việc phân chia quyền lực nhà nước theo chiều dọc giữa liên bang và các nước thành viên thường có 3 hình thức. 1. Những thẩm quyền đặc biệt chỉ có ở liên bang. 2. Những thẩm quyền đặc biệt của các nước thành viên. 3. Những thẩm quyền chung của liên bang và các nước thành viên. Nhằm hạn chế quyền lực nhà nước, các thành viên, hiến pháp liên bang thường liệt kê những nhiệm vụ quyền hạn của thành viên. Ngoài những nhiệm vụ quyền hạn được liệt kê thì các nước thành viên không được giải quyết, hoặc ngược lại, các nhà nước liên bang vẫn tôn trọng chủ quyền của các nước thành viên hợp thành, lại có xu hướng liệt kê những quyền hữu hạn cho liên bang. Như vậy, các nhà nước liên bang liệt kê những quyền hạn của các nước thành viên, ngược lại có những nước liệt kê các quyền của liên bang. Có những nước vừa liệt kê những vấn đề thuộc chủ quyền của liên bang, vừa liệt kê những vấn đề thuộc chủ quyền của những nước thành viên. Ví dụ, đối với nhà nước Mỹ, vừa liệt kê thẩm quyền cho liên bang, vừa liệt kê thẩm quyền cho tiểu bang. Vì vậy, người ta gọi Mỹ là một liên bang lưỡng tính. Hiến pháp Mỹ liệt kê những vấn đề thuộc chủ quyền của liên bang, thẩm quyền quốc hội liên bang là các quy định về buôn bán giữa liên bang với nước ngoài. Hệ thống tiền tệ, tiêu chuẩn đo lường, tuyên bố chiến tranh, quan hệ đối ngoại, quản lý các lãnh thổ xâm chiếm. Thuộc chủ quyền của tiểu bang là tổ chức các cuộc bầu cử, thành lập các cơ quan nhà nước ở địa phương, điều chỉnh các quan hệ thương mại trong phạm vi tiểu bang. Thuộc thẩm quyền chung của liên bang lẫn tiểu bang như ban hành các đạo luật và tổ chức thực hiện các đạo luật, đánh thuế, phát hành công trái, thành lập và điều chỉnh hoạt động của hệ thống tòa án, ngân hàng, chi phí cho giáo dục, v.v. Ngoài ra, Hiến pháp Mỹ còn nghiêm cấm một số hoạt động của tiểu bang lẫn liên bang, như liên bang không có quyền quyết định các loại thuế trực tiếp thuộc tiểu bang, không được thay đổi biên giới tiểu bang nếu không được sự đồng ý của tiểu bang, không được hạn chế quyền và nghĩa vụ của công dân các tiểu bang, không được quy định độc quyền thương mại trong lĩnh vực nào đó để gây lợi cho tiểu bang này mà thiệt hại cho tiểu bang kia, vân vân. Đặc biệt, để chống lại sự bành trướng của nhà nước liên bang tiến tới chỗ tiếm đoạt quyền năng của các bang, nên quy định rất rõ những quyền nào không được ghi nhận cho liên bang đều thuộc tiểu bang và dân chúng, và theo Jefferson, tác giả tuyên ngôn độc lập của Mỹ, thì cái gì tốt cho tiểu bang thì đều tốt cho liên bang. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chủ quyền của nhà nước thành viên không còn nội dung đầy đủ như các nhà nước đơn nhất, và xu hướng chung là ngày càng yếu đi. Công dân có hai quốc tịch của liên bang và quốc tịch của nhà nước thành viên. Trong nhà nước liên bang, công dân vừa có mối quan hệ chính trị pháp lý với nhà nước liên bang, vừa có mối quan hệ chính trị pháp lý với nhà nước thành viên. Ví dụ, công dân Mỹ có hai quốc tịch, liên bang và bang. Trong quan hệ với công dân các nước khác, thì công dân Mỹ với tư cách pháp lý là mang quốc tịch liên bang. Nhưng quan hệ giữa các công dân Mỹ ở những bang khác nhau, thì các công dân này với tư cách pháp lý là mang quốc tịch của bang. Nhà nước liên bang có hai hệ thống cơ quan nhà nước. Một hệ thống cơ quan nhà nước của liên bang để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của liên bang. Một hệ thống các nhà nước thành viên để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước thành viên. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam hiện hành, chính quyền ở Việt Nam là một thực thể thống nhất, tức là một ngạch dọc từ trên xuống dưới, vì nhà nước Việt Nam là nhà nước đơn nhất. Ở nhà nước liên bang Mỹ, cơ cấu tổ chức của chính quyền không phải từ trên xuống dưới, mà là từ dưới lên trên, có 50 chính quyền trong từng bang và một chính quyền của liên bang, bao gồm nghị viện liên bang, lập pháp, chính phủ liên bang đứng đầu là tổng thống, hành pháp, tòa án tối cao liên bang, tư pháp. Và một hệ thống cơ quan nhà nước của bang gồm nghị viện bang, chính phủ bang, đứng đầu là thống đốc và tòa án tối cao bang. Có hai hệ thống pháp luật. Do có hai loại chủ quyền tương ứng với thẩm quyền liên bang và bang, nên cũng có hai hệ thống pháp luật khác nhau để thực hiện thẩm quyền của liên bang và bang. Hệ thống pháp luật của nhà nước liên bang thống nhất trên toàn lãnh thổ, còn hệ thống pháp luật trong từng bang chỉ có giá trị thi hành trong phạm vi bang đó mà thôi. Do đó, có sự khác biệt rõ nét về pháp luật giữa các bang với nhau. Vì thế, khi tiếp cận pháp luật của nhà nước liên bang Mỹ là tiếp cận với pháp luật của 50 quốc gia khác nhau. Mỗi tiểu bang có luật hình sự riêng. Nếu như ở liên bang có hiến pháp liên bang và các văn bản pháp luật của liên bang, thì các bang cũng có hiến pháp của bang và các văn bản pháp luật khác của bang. Tuy nhiên, không phải nhà nước thành viên nào cũng có hiến pháp, mà một số nhà nước liên bang trong đó có các bang không có hiến pháp riêng, chẳng hạn Ấn Độ, Canada. Với những dấu hiệu như trên, nhà nước liên bang được gọi là quốc gia của quốc gia, còn các nước thành viên trong nhà nước liên bang được gọi là quốc gia trong quốc gia. Trong nhà nước liên bang, tuy giữa các nước thành viên có mối quan hệ bền vững, nhưng không phải là không có sự thay đổi về số lượng mà có thể tăng lên hoặc giảm đi. Ngoài hai loại hình thức cấu trúc nhà nước cơ bản là đơn nhất và liên bang, còn có một hình thức nhà nước khác là nhà nước liên minh. Nhà nước liên minh là sự liên kết tạm thời của các nhà nước với nhau nhằm thực hiện một số mục đích nhất định. Sau khi đã đạt được các mục đích đó, nhà nước liên minh có thể tự giải tán hoặc phát triển thành nhà nước liên bang. Nhà nước liên minh có các dấu hiệu sau. Nhà nước liên minh là sự liên kết tạm thời giữa các nhà nước nhằm thực hiện một số mục đích nhất định. Ví dụ, Liên minh châu Âu được thành lập là vì mục đích kinh tế. Các văn bản do nhà nước liên minh ban hành phải được các nhà nước thành viên phê chuẩn mới có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ của nhà nước liên minh. Ví dụ, trong Liên minh châu Âu, các nghị quyết, thỏa ước của Liên minh châu Âu chỉ có hiệu lực nếu được tất cả các nhà nước thành viên phê chuẩn. Ngoài ra, cũng cần phân biệt giữa chủ thể liên bang với lãnh thổ tự trị và cơ chế tự quản địa phương. Lãnh thổ tự trị. Thuật ngữ tự trị trong hiến pháp các nước được hiểu là một hoạt động mang tính độc lập trong phạm vi hiến định và luật định để giải quyết vấn đề sắc tộc và vấn đề đặc thù truyền thống của một số vùng dân cư đặc biệt. Nhiều nhà nước hình thành ra các đơn vị hành chính tự trị. Lãnh thổ tự trị là phần lãnh thổ của nhà nước được trao cho quyền độc lập nhất định. Những điểm đặc trưng của lãnh thổ tự trị là trong phạm vi một số vấn đề nhất định bên cạnh luật do cơ quan trung ương ban hành, còn có các văn bản do các cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành, như quyền lập ra các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, quyền lập ngân sách riêng, quyền dùng tiếng mẹ đẻ và chữ viết của dân tộc mình trong các trường học công sở, v.v. Tuy nhiên cần lưu ý là các khu tự trị không có quyền thành lập quân đội riêng và cơ quan ngoại giao độc lập với quốc gia. Thông thường, khu tự trị được thành lập ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và hoạt động với mục đích phát huy bản sắc và sức mạnh tối đa của dân tộc trong cộng đồng quốc gia, gồm nhiều dân tộc. Khu tự trị không cần duy trì khi trình độ các mặt của các dân tộc không còn sự chênh lệch so với dân tộc chiếm đa số hoặc một số nước thành lập lãnh thổ tự trị để giải quyết vấn đề dân tộc như Liên bang Nga, Trung Quốc. Ở Việt Nam trước năm 1975 có khu tự trị Tây Bắc. Trung Quốc có khu tự trị Tân Cương, Nội Mông hay Hiến pháp năm 1987 của Philippines cho phép tồn tại một số khu tự trị như khu tự trị Mindanao. Hiện nay đang tồn tại một dạng khác cũng tương tự như khu tự trị nhưng có quyền độc lập hơn. Cộng đồng dân cư có sự gắn kết hơn về ngôn ngữ văn hóa như Hồng Kông, Ma Cao của Trung Quốc, gọi là khu hành chính đặc biệt. Lãnh thổ tự trị không phải là một tổ chức tương tự như nhà nước, như các chủ thể liên bang của các nhà nước liên bang. Quy chế của lãnh thổ tự trị do cơ quan trung ương ban hành. Nếu quy chế này do lãnh thổ tự trị thông qua thì phải được sự đồng ý của nhà nước trung ương. Tự quản địa phương là một hoạt động quản lý thực hiện bởi chính nhân dân địa phương thông qua bầu cử. Nhân dân địa phương bầu ra cơ quan tự quản địa phương và chức năng của cơ quan này chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của chính quyền địa phương. Mặc dù các cơ quan tự quản địa phương phải thực hiện các chỉ thị của chính quyền trung ương, nhưng khi các cơ quan này thực hiện chức năng tự quản địa phương thì các cơ quan nhà nước trung ương không được ban hành bất cứ chỉ thị nào liên quan đến việc thực hiện các chức năng đó.